Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con hằng.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 145 với đề tài Chúa được đem lên trời. Căn cứ trên Phúc Âm Mát chương 16 từ câu 19 đến câu 20. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 16 từ câu 19 đến câu 20. Chúng tôi xin đọc sau đây. Đức Chúa Giê-xu phán như vậy rồi thì được đem lên trời, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Về phần các môn đồ thì đi ra giảng đạo khắp mọi nơi. Chúa cùng làm với môn đồ và lấy các phép lạ cặp theo lời giảng mà làm cho vững đạo. Tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: sau khi phán những lời cuối cùng rồi thì Chúa đi đâu? Và Ngài làm gì? Câu hỏi thứ hai: các môn đồ làm gì sau khi Chúa trở về trời? Câu hỏi thứ ba: đáp ứng của chúng ta về sự thăng thiên của Chúa là gì? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: sau khi phán những lời cuối cùng rồi thì Chúa đi đâu? Và Ngài làm gì? Sau khi sống lại và hiện ra cho nhiều người thấy trong 40 ngày. Trong câu 19, ông Mát ghi rằng Đức Chúa Giê-xu phán như vậy rồi thì được đem lên trời, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Tại đây, ông Mát chỉ ghi ngắn gọn về việc Chúa được đem lên trời. Trước giả sách Phúc Âm Luca và sách Công vụ các sứ đồ thì ghi chép sự kiện phi thường này chi tiết hơn và đầy đủ hơn. Trong Phúc Âm Luca chương 24 từ câu 50 đến câu 52 ký thuật rằng: kế đó, Ngài đem môn đồ đi đến nơi xung quanh làng Bethany, giơ tay lên mà ban phước cho. Đương khi ban phước, Ngài lìa môn đồ mà được đem lên trời. Thật ra, sự việc Chúa Giê-xu được đem lên trời hay Chúa thăng thiên không quá đột ngột như chúng ta nghĩ. Trước đó, Ngài đã yên ủi môn đồ rằng: lòng các ngươi chớ hề bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi, ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Các ngươi biết ta đi đâu và biết đường đi nữa. Theo Phúc Âm Giăng chương 14 từ câu 1 đến câu 4. Rồi sau khi sống lại từ trong kẻ chết, Chúa ở với họ nhiều ngày, phán dạy họ nhiều điều hết sức quan trọng trước khi từ biệt họ. Thánh Kinh chép rằng Ngài phán bấy nhiêu lời rồi thì được cất lên trong lúc các người đó nhìn xem Ngài. Có một đám mây tiếp Ngài khuất đi không thấy nữa. Theo thư Côrintô thứ nhất chương 15 từ câu 5 đến câu 8 và Công vụ các sứ đồ chương 1 từ câu 9 đến câu 11. Chúa thật sự đã trở về trời và bây giờ Ngài đang ngự trên thiên đàng vinh hiển, nơi mà Ngài đã từ đó ra đi. Ông Mát ghi: khi Ngài được đem lên trời thì Ngài ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Cụm động từ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời hàm ý nói đến địa vị quyền phép tôn trọng và uy quyền đời đời vốn có của Ngài, như trong Thi Thiên 110 câu 1 ghi: Đức Giê-hô-va phán cùng Chúa tôi rằng: Hãy ngồi bên hữu ta cho đến chừng ta đặt kẻ thù nghịch ngươi làm bệ chân cho ngươi. Và trong thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 3 câu 22 ghi: Đấng đã được lên trời nay ngự bên hữu Đức Chúa Trời, các thiên sứ, các vương hầu, các quyền thế thảy đều phục Ngài. Chức vụ của Chúa Giê-xu trên đất là chức vụ của một người đầy tớ khiêm tốn, hạ mình. Người đầy tớ của Đức Chúa Trời chỉ biết vâng phục và phục vụ cho đến chết, theo Phúc Âm Mát chương 10 câu 45. Đó là ý định đời đời của Đức Chúa Trời dành cho Ngài trong chương trình cứu rỗi nhân loại từ buổi sáng thế. Sự thương khó phải luôn luôn đi trước sự vinh hiển. Và bây giờ Ngài được tôn cao là ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giê-xu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất thảy đều quỳ xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Giê-xu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Theo thư Philip chương 2 từ câu 9 đến câu 11. Sự việc Chúa Giê-xu thăng thiên đánh dấu sự hoàn tất chức vụ của Ngài trên đất và sự bắt đầu chức vụ mới của Ngài trên trời với tư cách là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm và là đấng cầu thay cho con dân Ngài. Sứ đồ Giăng kêu gọi: Hỡi con cái bé mọn ta, ta viết cho các con những điều này, hầu cho các con khỏi phạm tội. Nếu có ai phạm tội, thì chúng ta có đấng cầu thay ở nơi Đức Chúa Cha là Đức Chúa Giê-xu Christ, tức là đấng công bình. Hãy chính Ngài làm của lễ chuộc tội lỗi chúng ta, không những vì tội lỗi chúng ta thôi đâu, mà cũng vì tội lỗi cả thế gian nữa. Theo thư Giăng thứ nhất, chương 2, từ câu 1 đến câu 3. Chúa Giê-xu là luật sư biện hộ, minh oan và cầu thay cho chúng ta. Ma quỷ là đứa hay kiện cáo. Nó đã từng kiện cáo Gióp, người công bình của Đức Chúa Trời, và nó cũng ngày đêm kiện cáo chúng ta là những kẻ đặt niềm tin mình nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nhưng cảm tạ Chúa, chúng ta có đấng luôn cầu thay cho chúng ta. Không ai có thể biện hộ cho chúng ta, nhưng chỉ có một đấng đã đổ huyết ra trên thập tự giá mới có đủ tư cách để cầu thay và biện hộ cho chúng ta. Vì thế cho nên, chúng ta hãy dạn dĩ mà đến gần Chúa. Vì chúng ta có một Thầy Tế Lễ lớn đã lập lên cai trị nhà Đức Chúa Trời, nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong mà đến gần Chúa. Theo thư Hebrew chương 10 từ câu 21 đến câu 22. Câu hỏi thứ hai: Sau khi Chúa về trời rồi, các môn đồ làm gì? Phần của Chúa trên đất đã xong, nhưng công tác cứu rỗi tội nhân vẫn phải tiếp tục. Câu 20 ghi: Về phần các môn đồ thì đi ra giảng đạo khắp mọi nơi. Chúa cùng làm với môn đồ và lấy các phép lạ cặp theo lời giảng mà làm cho vững đạo. Công tác truyền bá phúc âm được các môn đồ thực thi như lời Chúa đã phán dặn trước đó: Hãy đi khắp thế gian, giảng tin lành cho mọi người, theo Phúc Âm Mát chương 16 câu 15. Tuy nhiên, để có thể thi hành nhiệm mạng trọng yếu có tính cách toàn cầu này, họ cần phải kiên nhẫn chờ đợi. Lúc ở với các môn đồ, Ngài dặn rằng: Đừng ra khỏi thành Jerusalem, nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa, là điều các ngươi đã nghe ta nói. Vì chân gian đã làm phép báp tem bằng nước, nhưng trong ít ngày các ngươi sẽ chịu phép báp tem bằng Đức Thánh Linh. Vậy những người nhóm tại đó thưa cùng Ngài rằng: Lạy Chúa, có phải trong lúc này Chúa sẽ lập lại nước Israel chăng? Ngài đáp rằng: Kỳ hạn và ngày giờ mà Cha đã tự quyền định lấy, ấy là việc các ngươi chẳng nên biết. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari, cho đến cùng trái đất, theo công vụ các sứ đồ chương 1 từ câu 4 đến câu 8. Rồi khi Đức Thánh Linh đã giáng lâm, họ nhận lấy quyền phép như lời Ngài đã hứa. Thánh Kinh chép rằng: Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, theo công vụ các sứ đồ chương 2 câu 4. Họ đã dạn dĩ đi ra làm chứng về Chúa, giảng đạo khắp mọi nơi. Theo lịch sử hội thánh, họ đã bắt đầu từ Jerusalem Samari, xứ Giu-đê và đưa phúc âm đến tận nhiều nơi trên thế giới, nhất là qua ba vòng truyền giáo của sứ đồ Phao-lô được Luca ký thuật lại trong sách Công vụ các sứ đồ từ chương 13 đến chương 28. Công tác ra đi làm chứng, nói về Chúa Giê-xu, rao giảng phúc âm không đơn giản hay dễ dàng chút nào, bởi không phải lúc nào người ta cũng sẵn sàng để nghe hay tiếp nhận tin lành. Theo thư Timôthê thứ 2, chương 4, câu 2. Ngoài ra, họ còn phải đối diện với một quyền lực thù nghịch với thập tự giá, theo thư Ê-phê-sô chương 6, câu 12. Cho nên họ cần có sự đồng công của Chúa Thánh Linh, Chúa làm cùng với môn đồ, và lấy các phép lạ cặp theo lời giảng mà làm cho vững đạo. Chúa Giê-xu hứa, và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Theo phúc âm Ma-thiêu chương 28, câu 20, Chúa đã giữ lời hứa của Ngài cho đến ngày nay. Câu hỏi thứ ba, đáp ứng của chúng ta về sự thăng thiên của Chúa là gì? Chúa trở về trời không có nghĩa là Ngài đi luôn, nhưng Ngài hứa, Ngài sẽ trở lại như Ngài đã từng an ủi các môn đồ trước đó. Và bây giờ các thiên sứ cũng khẳng định lại điều này. Các người đó đưa ngó chăm trên trời trong lúc Ngài ngự lên. Sảy có hai người nam mặc áo trắng hiện đến trước mặt và nói rằng: Hỡi người Galilê, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Giê-xu này đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy. Theo Công vụ các sứ đồ chương 1, từ câu 10 đến câu 11. Cảm tạ Chúa vì công tác của Ngài trên đất đã xong. Ngài thăng thiên để ban Đức Thánh Linh đến ở với chúng ta. Ngài đi sắm sẵn cho chúng ta một chỗ trên thiên đàng và Ngài hứa rằng Ngài sẽ trở lại. Còn phần chúng ta lo chuẩn bị gì cho Ngài trong khi chờ đợi Ngài Chúa trở lại? Hãy nghe sứ đồ Phao-lô khuyên dạy. Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất. Vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Khi nào Đấng Christ là sự sống của anh em sẽ hiện ra, bây giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển. Theo thư Côlôse chương 3, từ câu 1 đến câu 4. Ngày hôm nay chúng ta đang bận rộn vì điều gì? Nếu chúng ta thật sự trông đợi Chúa trở lại, chúng ta phải bận rộn cho Chúa. Xin Chúa cho chúng ta không bận rộn ham mến các sự ở dưới đất, nhưng bận rộn trong sự cầu nguyện, bận rộn trong sự hầu vị Chúa, bận rộn trong việc làm chứng, đưa dẫn nhiều người về cho Chúa. Khi Chúa trở lại, Ngài sẽ đem theo phần thưởng với Ngài để thưởng cho mỗi người. Hãy nghe Chúa phán: Này, ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta để trả cho mọi người tùy theo công việc họ làm. Kìa, ta đến mau chóng. Phải, ta đến mau chóng. Theo Khải Huyền chương 22, câu 7, câu 12 và câu 20. Bài học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp chương trình học Kinh Thánh theo các sách phúc âm khác cũng phát vào giờ này. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chất lấp niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.